Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và sau buổi lễ chúng ta có thời pháp. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa thầy chúng, hôm nay mình không có pháp thoại bằng tiếng Anh, thì chỉ tiếng Việt và có dịch ra tiếng Anh. Thì các bạn nào nghe tiếng Anh thì có thể dùng cái ống nghe, rồi các thầy sẽ dịch trực tiếp tiếng Anh cho mình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa với thầy Huệ Tạng, thầy Quảng Thuận vừa trở về từ Mỹ khuya hôm qua, sau 10 ngày Phật sự ở Hawaii cũng như là tiểu bang Mississippi. Buổi giảng cuối của Pháp Hòa là ngày thứ Sáu, 15 tháng 12. Ngày hôm qua, ngày 16, thì trở về lại đây. Thì quý thầy đa số là bị cảm vì thời tiết thay đổi. Ở Hawaii thì nóng, qua lại bên tiểu bang Mississippi thì hơi lạnh. Thì Pháp Hòa thì không cần phải hỏi khỏe, gặp cứ hỏi bệnh không thôi. Dạ. Thì đang viêm cuống họng nhưng mà cũng cố gắng, đại chúng chịu khó nghe, hy vọng là Pháp Hòa nói đủ rõ, chứ nói thì nó hơi đau. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú câu 152. Thì xin nhắc lại, kinh Pháp Cú là một quyển kinh rất là phổ thông trong Phật giáo của hai truyền thống, dù là Phật giáo Bắc truyền hay Phật giáo Nam truyền, cả hai truyền thống đều biết quyển kinh Pháp Cú này và thường hay sử dụng để đọc tụng, nhất là để giảng dạy, vì những câu kinh này ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu và rất thiết thực trong đời sống của chúng ta. Vì cái văn có khi là văn trường hàng, có khi là văn một thể thơ kệ, và mỗi một cái câu kinh á đều có một lý do để Phật nói. Rồi trong suốt 45 năm các vị thường hay sưu tập trở lại để làm thành một quyển kinh, đặt là kinh Pháp Cú. Pháp là Phật pháp, là giáo pháp, cú là câu, và mỗi một câu nó đều chỉ cho mình được một cái đường đi, một cái sự hiểu biết. Cho nên có bản dịch là The Path of the Truth, tức là con đường của chân lý là Pháp. Mình nghe Phật Pháp là nghe gì? Không phải nghe dạy đời, không phải nghe nói những cái chuyện phù phiếm, mà nghe Phật Pháp nghĩa là nghe cái chân lý, nghe cái lẽ thật. Chúng ta thường nghe Pháp để chúng ta thấu đáo được cái đạo lý, cái lẽ thật, để nhắc nhở mình trong cuộc sống thôi. Chứ không phải là giáo pháp là những cái chuyện gọi là dạy đời thế dân, không phải. Và tất cả chúng ta lớn lên, chúng ta đều có sự hiểu biết. Nhưng mà đôi khi chúng ta biết không trọn vẹn, biết không thấu đáo. Hoặc là chúng ta biết mà chúng ta hay quên, thì lâu lâu chúng ta nghe để nhắc lại. Nhắc để mình nhớ, nhớ để mình thấm, thấm để mình hiểu, hiểu để mình sống, sống để mình an lạc, nhẹ nhàng chứ không phải cố chấp. Bởi vì trong cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra hết. Ví dụ mình thấy cái người đó đang mạnh, khỏe, bình thường, nhưng một biến cố, một tai nạn, người đó có thể qua đời. Hoặc là người đó vì đi cứu người, đi vào trong một đống lửa, nhưng mà cuối cùng cứu được người, nhưng người đó cũng bị cháy phỏng và nằm một chỗ. Pháp Hòa đã từng đi thăm những người Phật tử làm những cái người cứu hộ, nhưng mà cuối cùng là nằm một chỗ, bán thân hoặc là tay chân bị co quắp. Đó tất cả đều là cái duyên, cái phước, cái nghiệp của mỗi người. Mà trên cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta bằng lòng. Bằng lòng đấy có nghĩa là buông xuôi. Bằng lòng đấy là chúng ta an lạc với tất cả các pháp, và đồng thời khi chúng ta còn khỏe mạnh bình an được, chúng ta trân quý những giây phút có mặt cho nhau. Sắp sửa cuối năm đây, quý vị sẽ đem rất nhiều món quà tặng cho người thân mình. Nhưng mà chỉ đừng tặng những món quà bằng vật chất, mà quên đi cái món quà tinh thần, đó là sự có mặt cho nhau. Những lời nói thương yêu, những cử chỉ an ủi, ôm ấp, vỗ về. Tại vì con người cần cái đó hơn chỉ là một món quà. Phá vào ví dụ, quý vị tưới một cái cây mà chỉ lâu lâu đi ngang tháo cho nó gáo nước, và một cái người chăm sóc cây chẳng những tưới nước mà còn biết tỉa cây, biết lau lá, biết chăm sóc, thì thưa đại chúng, giữa hai cái cây đó mình sẽ thấy nó sống như thế nào. Nếu mình lâu lâu chỉ đi ngang cho nó gáo nước, thật sự lâu lâu, lâu ngày quý vị nhìn cái cây đó, cái đất nó khô, nó còi, nó nhìn nó giống như là nó chỉ được một gáo nước thôi. Vì chúng ta không có xới đất, chúng ta không có vun bón, chúng ta không có tỉa, chúng ta không có lặt, thì cái cây nó nhìn có lá vàng, lá héo, nhìn nó èo uột, thậm chí bụi bám, vì nó sống trong nhà mình, nó chỉ được một gáo nước để nó sống, chứ hoàn toàn nó không có sự chăm sóc. Con người mình có giống vậy không? Có đôi khi mình về mình cho người đó miếng ăn, đưa người đó tiền, nói chung là mình cảm thấy mình làm đúng bổn phận rồi, đi làm về tôi đưa tiền cho người đó chứ tôi không có giữ đâu. Nhưng mà thật sự con người ta chỉ đâu cần vậy đâu, đâu phải chỉ đưa tiền là được đâu. Nhưng mình còn quan tâm, mình chăm sóc, mình hỏi han, nó vẫn hơn. Thầy Huệ Tạng về bệnh nằm bẹp, mà đi là chỉ đi theo thầy rồi phụ việc, mà còn không chịu nổi. Thì quý vị cứ tưởng tượng Pháp Hòa suốt một quá trình đi giảng bao nhiêu năm nay, một ngày nhiều khi giảng 4-5 thời, mà đâu phải giảng xong rồi xong đâu, phải xuống rồi chụp hình rồi tiếp xúc rồi này kia, ngày đêm suốt như vậy, coi như khách bao nhiêu là mình phải tiếp bao nhiêu. Rồi thầy về đây, thầy Pháp Hòa thấy thầy vậy, Pháp Hòa nói thôi con đi lên phòng nằm riêng mình đi cho nó khỏe, thứ nhất là yên tĩnh, thứ hai là cũng đỡ lây cho chùa. Mình bệnh vậy mà sáng qua cũng nằm trong phòng vậy mà không biết thầy, sáng nay Pháp Hòa biết là giờ thầy Quảng Thuận cũng bệnh, mình thầy tịnh tạng thầy quơ à, cho nên sáng cũng phải ngồi dậy ra công phu với đại chúng, mặc dù đêm hôm về tới nhà là vẫn làm việc cho tới 3 giờ sáng, và sáng nay 5 giờ mấy cũng phải dậy, vì Pháp Hòa biết trên chánh điện sáng nay không đủ người. Mình sống như vậy là sống gì? Sống bằng cái sự quan tâm. Chứ còn Pháp Hòa nói có cái cớ tôi sáng nay tôi về khuya nè, tôi là trụ trì, tôi là sư phụ nè, đủ lý do để tôi ngủ hết á. Nhưng làm được, làm không được. Tại vì mình sống mình có cặp mắt để mình nhìn, mình có cái tai để mình nghe, mình có trái tim để mình cảm. Sống như vậy gọi là con người sống mà đủ tim gan phèo phổi để sống. Thì thưa đại chúng, con mắt mình không phải chỉ để nhìn không, mà nhìn để thông cảm. Cái tai mình không phải để nghe không, nghe để hiểu. Trái tim mình không phải để đập nhịp cho mình sống, mà sống để làm gì? Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho chúng ta ý thức là Phật dạy mình gì, đạo Phật dạy hướng dẫn mình gì. Không phải chỉ đạo Phật dạy mình cúng bái thờ lại, mà Phật giáo dạy cho mình một cách sống. Sống như thế nào mà đúng cái nghĩa của chữ sống, mà chúng ta thường gọi là sống động. Sống là phải động. Động không có nghĩa là mình kích động, mà đây là phải hoạt động. Con mắt mình phải hoạt động, tai mình phải hoạt động. Rồi sau khi ra công phu rồi, về phòng chút xíu, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, thôi để thầy Huệ Tạng thấy nghỉ chút xíu, đi qua hỏi thầy ăn sáng chưa, rồi Pháp Hòa đi lấy vitamin C cho thầy uống, vân vân. Tức là nhiều khi trong chùa thì đông, nhưng mà hôm nay là ngày Chủ Nhật, mọi người đều có công việc của mình. Mình làm thầy thì mình phải quan tâm tới đệ tử. Rồi tới thấy vòng vòng nhìn xuống, thấy mấy ông nhỏ hình như cũng chưa ăn gì, lại phải đi xuống bếp kiếm mấy ổng, là đúng y chang 9 giờ chưa ăn gì hết, là Phó Hòa phải lôi 5 ông ra cho ăn sáng. Thì thưa quý thưa đại chúng, mình sống như một bà mẹ vậy. Thì Phó Hòa thưa như vậy để rồi chúng ta hiểu mình tu cái gì. Cái đó là đời sống của người tu đó. Cái đó là đời sống của người tu, là đời sống của con người Phật tử. Chúng ta sống mà biết trang trải, biết quan tâm, biết chăm sóc. Chứ không phải chỉ ngày nào cũng đúng tháng cuối hai tuần lãnh cái lương, cái check về đưa. Tới giờ lên mâm cơm, chỉ ăn mà quên hỏi thăm. Nhiều khi vợ mình bệnh chứ, nhưng mà ráng nấu cho mình một miếng cơm mình ăn. Mình ăn cơm mà mình quên hỏi, bữa nay em có khỏe không? Nhiều khi chỉ cần hỏi một câu hỏi đó thôi thì cái người nấu người ta cũng nhẹ ra. Người ta nói người ta bệnh dữ lắm mà ta nói không nổi. Và thậm chí người ta, mình không hỏi thăm thì người ta ghét, ta cũng chẳng thèm hỏi. Thưa đại chúng, là nhiều khi mệt mỏi chán quá rồi, giờ không muốn nói gì, hỏi thì nói, không hỏi thì tôi cũng làm. Ông sống bằng cái bổn phận thì tôi cũng sống như vậy. Mình sống giống như máy móc. Vậy thì mình học giáo lý. Học giáo lý nghĩa là chúng ta học một cái cách sống chân thật. Trong cái chữ pháp của Phật giáo, nó có nghĩa là con đường chân thật, the truth, path of the truth. Con đường đưa mình đến cái cuộc sống, đời sống an lành. Thì mỗi cuối năm chúng ta hay lễ lọc gì, chúng ta cũng chuẩn bị cho người thân một món quà. Nhưng mà chúng ta chỉ sắm cho người đó món quà vật chất, mà chúng ta quên sắm bằng một cái tấm quà tấm lòng. Mà đôi khi có một món quà không cần một đồng nào hết, đó là sự quan tâm, sự hỏi thăm. Đừng nghĩ rằng sống nhau mỗi ngày thấy nhau vậy là được rồi, không đâu. Nhiều khi người đó có nỗi niềm mà không nói ra được. Nhưng mà nếu chỉ cần mình hỏi một câu thôi, giống như mình chọt đúng ngay cái chỗ đó vậy đó, thì người đó sẽ tuôn ra. Có nhiều Phật tử là ôm ấp niềm đau nỗi khổ mấy mươi năm không nói được. Pháp Hòa đi đến đồng vùng đó giảng, xin vô gặp, vừa kéo ghế ngồi thì nước mắt ra, chưa nói gì hết nha. Vừa kéo ghế ngồi xuống thôi là bắt đầu nước mắt tuôn ra. Con không biết bắt đầu từ đâu. Nghĩa là cuộc sống khổ, khổ sổ triền miên mà khổ đủ kiểu, đủ cách hết. Bây giờ không biết bắt đầu nói từ đâu. Mình theo giáo lý tương tức vậy, bắt đầu từ đâu cũng ra khổ hết đó. Cô cứ trình bày, cô cứ nói tự nhiên, nói đơn giản. Cho nên chuẩn bị đây, mình chuẩn bị một cái món quà cho người thân trong dịp Tết Tây, Tết ta sắp tới đây. Tốn kém lắm. Trong những tháng tới này, cuối tháng 12, đầu tháng 1 qua tới Tết đây, là người Việt ăn hai cái Tết lần. Tốn kém tới hai lần rồi. Nhưng mà điều đó không có sai, mua quà thì cứ mua. Nhưng Pháp Hòa xin nhắc thêm là có một món quà của sự quan tâm lân mẫn. Giống như mình nấu một nồi cơm, nhưng mà nấu cơm mà vừa chín tới, mình cầm cái đũa mình xới cơm lên, rồi mình đậy một lát nồi, mở cơm ra nó bốc hơi khói, và tự nhiên nó nhìn nồi cơm có vẻ nó hấp dẫn, nó ngon. Nấu nồi cơm xong để nguyên đó, cái tới chiều mình ăn nồi cơm nó bằng phẳng, nó cứ ngắt cái mình sắn cơm mình ăn. Cũng ăn cơm thôi, nhưng mà hai cục cơm nó khác liền. Một miếng cơm mà có xới và một miếng cơm nấu để đó, hai cái nó khác. Phải vậy không? Mình cũng nấu ăn vậy. Nhưng mà nếu mình nấu ăn mà mình có đảo lên thì tự nhiên món nào nó đều, nó thấm món đó. Còn chứ mình dùng vô mình để đó thì nó làm sao? Lát chỗ mặn chỗ ngọt. Đôi vớ mình lột ra, mình dục vô trong cái máy giặt mà mình quên kéo nó ra, thì cái dơ nó còn một nấm đó, thì cũng vô trong cái máy giặt vậy. Nhưng mà đem ra thì nó chỉ hao nước, hao xà bông chứ nó có sạch đâu. Bởi vì chúng ta quên một cái việc rất nhỏ là kéo cái đôi vớ ra. Đơn giản vậy thôi. Mình xếp một cái áo mà mình xếp có ngăn nắp, cái áo nó nằm mềm mẹp xuống mà nó đù nhiều chỗ, còn mình nùi một cục nó choáng chỗ chứ nó được cái gì đâu. Mà chẳng những vậy mà nó còn nhăn thêm nữa. Cho nên cuộc sống Pháp Hòa là như vậy đó. Nhiều khi mình lười mình cũng nùi cục áo vậy, nhưng nùi xong mình nghĩ tại sao phải nùi cục cho nó nhăn áo mà nó choáng chỗ vậy. Thế là phải sổ nó ra xếp. Một cái vali mình đi đâu, mình đi mỗi lần mình đi đâu mình phát đồ mà cho mình để cho nó ngăn nắp, để được rất nhiều đồ mà đâu nó vô đó. Còn mình cứ dục đại nó vô thì nó cũng vô hết vậy, nhưng mà nó lộn tộn không có gì ra gì, mà đôi khi quên trước quên sau. Cái gì cũng vậy thôi. Cho nên cuộc sống nó chỉ cần gia tâm, gia tâm vô đó, việc gì mình cũng để tâm mình vào đó thì nó không đến nổi đâu. Con người mà họ có khó cỡ nào đi nữa mà cái tâm của mình gửi tới họ, trước sau gì mình cũng cảm hóa được họ. Cho nên có nhiều người ta sống, tại quý vị ít được nghe tâm sự, chứ còn Pháp Hòa thì nghe nhiều lắm. Có nhiều người ta sống mấy chục năm khổ đau mà chưa bao giờ dám nói một lời với người nhà, vì sợ người nhà buồn lây với mình. Nhất là người con khổ chồng thì không dám về nói với cha mẹ, sợ cha mẹ buồn thêm. Và giờ có bao nhiêu có cơ hội trúc với thầy. Hôm nay mình học Kinh Pháp Cú câu thứ 152. Những người ít nghe kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Cái câu này nó cũng giống như là cái ý nói người ít nghe kém học. Trong cuộc đời này nó có hai việc mỗi ngày để tăng trưởng sự hiểu biết của mình, đó là nghe để học, nhìn để học. Nói chung là phải học. Nếu không học thì không biết, mà không biết thì mình sống ù ù khạc khạc, sống thờ ơ không biết. Nếu mình thích trồng cây, mua cái cây đó về phải biết được nó là loại cây gì, nó có thể cần bao nhiêu nước, nó cần nắng nhiều nắng ít. Mình biết được bản chất của cây thì mình sẽ chăm sóc cái cây đó một cách tốt đẹp hơn. Nội cái chuyện trồng cây thôi. Mình làm việc gì mình biết mình làm việc đó thì việc đó sẽ giúp cho mình được nhiều lắm. Cho nên nếu mình không chịu học, không chịu nghe, thì thưa đại chúng, ở trong Phật giáo khi nói đến học thì người ta nói đến chữ đa văn. Đa văn có nghĩa, có hai nghĩa. Một là học nhiều, biết nhiều. Cái người đó có cái sức chứa. Thí dụ như cái người đó, cái đầu, cái memory họ tốt, học nhiều, chứa vô nhiều, thì cái người ta dạy ta kêu là đa văn. Tức là người học bao nhiêu, chứa được bao nhiêu. Thì cái theo cái nghĩa thường á, ai mà người có học nhiều, nghe nhiều và sức chứa sự hiểu biết rất nhiều thì cái đó cũng là đa văn. Và cái đa văn thứ hai mà theo cái nghĩa của đạo Phật á, là cái người đó hiểu một cách trọn vẹn rốt ráo, và đồng thời họ còn ứng dụng được những cái gì họ nghe thấy học hiểu. Còn nếu mình nghe thấy học hiểu mà chỉ chứa thôi thì cái này cũng được, nhưng mà nó chưa trọn cái nghĩa mà trong kinh muốn nói. Trong Phật giáo á, khi mình nghe cái gì, mình học cái gì, mình hiểu cái gì, mà mình phải ứng dụng những gì mình nghe học thì cái đa văn đó nó lợi ích. Còn không thì mình chỉ ôm một mớ kiến thức, gọi là đa văn thôi. Đa văn bác học. Nhưng mà đa văn bác học đó nó không có giúp cho mình nhiều, tại vì mình không có tiêu hóa được cái đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó ở Edmonton mình á, rất ít có những cái tờ báo Việt Nam, tiếng Việt. Ít lắm. Lâu lâu người ta gửi gì tới cho chùa đó. Ở các thành phố lớn như bên Mỹ thì người ta hay dò mấy cái cuốn báo á, ta dò là người ta nhét vô cái thùng á để người ta gửi đồ. Thì mỗi lần mà dỡ thùng hàng ra mà thấy có những tờ báo Việt á là vui lắm. Là tại vì mình đã được đọc những cái tin tức này kia qua những cái bài viết trong đó mà họ vô tình họ dò trong thùng. Mà quý vị biết á, hồi nhỏ và ở chùa, một số những câu chuyện có bà đọc được là nhờ những tờ báo như vậy. Người ta dò nó tờ báo nó vô vậy đó. Cái thì người Pháp Hòa mở ra mình lấy đồ xong cái mình thấy được cái báo Việt Nam đó. Cái bắt đầu mình ủi nó ra. Ủi nó ra cái là mình đọc. Vậy đó mà có nhiều khi á, chỉ thoáng qua thôi mà Pháp Hòa thuộc được một bài thơ trong đó. Rồi Pháp Hòa học được, đọc được một vài câu chuyện hay trong những tờ báo như vậy. Đọc được những cái kiến thức, những cái người ta hay gọi là những cái mẹo vặt vân vân. Mình đọc cũng vui. Tại vì sao? Thì Pháp Hòa nghèo học lắm, không có được lên lớp, lên trường gì hết đó. Nhưng mà Pháp Hòa được cái là lượm được mấy cái người ta bỏ đó. Giống như mình đi ra lượm thùng rác vậy đó. Lượm rác cái có nhiều khi người ta đồ rác của người ta, nhưng mình lượm lại thiệt là có những món xài được. Ở trên Tây Thiên á, có ba cái ghế cho quý thầy ngồi giảng. Quý vị nhìn có nệm, có tai đồ đẹp lắm, tưởng chùa mua, mà thiệt sự là mình đi lượm thùng rác đó. Pháp Hòa đi lượm với mấy thầy á, bữa nọ ba thầy trò đi ngang một cái building thấy dục ba cái ghế, cái tấp xe lại sau xuống thấy ghế còn ngon quá. Lượm lên đúng ba cái, để được ba chỗ. Ở trên chánh điện một cái cho quý thầy ngồi giảng nè, pháp xá để được cái phòng ăn, chỗ quý thầy ngồi để được cái ghế giữa, ai vô tưởng chùa xịn. Mua được ba ghế mà thiệt là ba cái ghế lượm thùng rác đó. Rồi gần như Pháp Hòa hay đọc một cái bài thơ mà ta chữa xa nhau đã nhớ nhau đó. Xa nhau vì nỗi phải xa nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau đó. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có nhớ xa nhau mới nhớ nhau đó. Bài thơ có mấy chữ vậy thôi, cũng trong một cuốn báo vậy đó, ta dò ta dục vậy đó. Rồi cái là Pháp Hòa mới ủi ra cái thấy cái bài thơ ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có nhớ nhau, có xa nhau mới nhớ nhau đó. Cho nên đại chúng nhớ là nhiều khi á, người nghèo á, người ta đem đồ người ta có xài, cái chén, cái dĩa, cái muỗng không đi đâu với chung nhau hết á, nhưng mà thiệt sự ra ta có xài. Tại biết sao? Ta biết lượm lặt những cái gì mà người ta bỏ. Thì những lúc như vậy Pháp Hòa suy nghĩ mình cũng dạng vậy đó. Nghèo không có được đi học, nhưng mà cái học của mình là học những cái lượm lặt lại trong cuộc sống. Cái lượm lặt mà người ta nó nằm rải rác ở đâu đó. Cho nên bất cứ nơi nào nếu mình có tâm học, ở đâu cũng có chỗ để mình học, người nào cũng có cái hay để mình học. Chứ người ta không phải chỉ có cái dở để mình thấy không đâu. Tại sao mình có con mắt mình chỉ thấy cái dở của người ta mà cái hay mình không thấy? Cái đó là mình dở hay người ta dở? Mình dở. Người ta có cái hay mà không chịu học đó. Người ta có cái đẹp mà không chịu thấy, người ta mình dở. Cho nên người ít nghe kém học, mà người mà có nghe nhiều học nhiều đó là đa văn. Nhưng mà đa văn của Phật giáo là phải có tiêu thụ. Người ít nghe kém học thì sao? Lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Có nhiều người cũng Pháp Hòa hay nói lớn cái xác mà không lớn cái đầu. Nhiều khi mình lớn cái xác, lớn cái tuổi thôi mà cái tư duy nó không có sâu sắc, cái hiểu nó không có tường tận. Hoặc nhiều khi mình nóng nảy, mình bộc trực, mình dễ dàng nóng tính. Chuyện gì mà lớn rồi mình phải suy nghĩ cho kỹ cái gì mình thấy nghe. Lớn mình con nít á, xin phép đại chúng, đây là Pháp Hòa nói theo thế gian thường nhật trong đời thôi. Người trẻ con nít á, nhiều khi lỡ lời nói bậy mình tha thứ. Nhưng mà người lớn á, mà nói những điều không đúng thì thường người ta hay chấp hơn. Có phải không? Tại vì người ta nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, già lớn rồi, thậm chí ta nói đầu hai thứ tóc rồi. Nói gì phải nói cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ càng mới nói, chứ không phải đụng đâu nói đó, phải không? Thành thử ra cái người trẻ đó nó giống như là cái cục cây viết chì á. Hồi xưa Pháp Hòa cũng học trong một cái trong cái đoạn mà người ta dục thùng rác, và đọc được cái bài viết đó vậy đó. Cái lời nói của một trẻ em nó giống như cái viết chì vậy đó, lỡ sai nó gom được. Nhưng mà lời nói của người lớn nó giống như bút mực vậy đó, viết ra rồi là xóa khó lắm, có phải không? Con nít á mà nó nói gì á, lỡ lời mình tha nó được, tại vì mình nghĩ sao, nó con nít nó không có hiểu. Nhưng mà cái người lớn là người ta có cái nhìn, ồ anh lớn tuổi nè, anh lớn tuổi, chị lớn tuổi, chị già lớn tuổi rồi, thì cái suy nghĩ mình phải chín chắn. Cho nên cái lời nói của mình nó giống như hai dạng, một loại viết chì, một loại viết mực. Viết chì thì gom được, mà hồi nhỏ đi học á, mình muốn viết viết mực ta cũng cho, ta bắt mình phải viết viết chì. Lý do là viết viết chì lỡ sai thì gom được. Nhưng mà lớn lên rồi á, mình viết viết chì người ta cho không? Không, ta bắt mình phải viết mực. Cho nên khi cầm cái viết mực lên viết là phải cẩn thận. Viết trật một cái là khó sửa, rất là rõ ràng. Từ cái chỗ đó chúng ta học một bài học. Tại sao khi nhỏ mình viết viết chì, lớn lên phải viết viết mực? Tại vì viết mực là không thể xóa, mà chính vì không thể xóa cho nên phải cẩn thận trước khi viết. Còn con nít nó trẻ đó, nó phải viết viết chì là vì cơ hội viết trật nó rất cao. Mà nếu mà nó viết trật như vậy mà bỏ đi thì biết bao nhiêu chịu cho nổi. Cho nên bắt nó viết viết chì để nó lỡ sai mình chỉ cho nó cách bôi, cách xóa. Cho nên hồi nhỏ đi học là bắt buộc trong cái giỏ tập của mình phải có cục gom, phải có cái viết chì. Bút mực thì không sử dụng bao nhiêu, đa số là sử dụng viết chì. Khi mình làm một bài test, đa số là người ta bắt mình phải làm viết chì, phải không? Tại vì lỡ mình rảnh mình trở lại câu hỏi đó, mình đọc kỹ, mình sẽ có cơ hội mình sửa. Như vậy viết chì đó là để cho mình có cơ hội để gom sửa. Nhưng mà bút mực thì hơi khó. Vì vậy mà hãy cầm cái bút mực lên thì... Cho nên người ta hay kêu là cầm cân nảy mực. Mình cầm cái cân câu, mình cầm cái viết mực lên thì phải cẩn thận, vì nó phải có một cái chín chắn trong đó. Cho nên cái câu này đơn giản là người không học lớn lên cũng lớn cái xác, mà không lớn được sự hiểu biết, không lớn được cái tâm hồn. Lang thang trong bao nhiêu kiếp, đây là câu 153. Lang thang trong bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Câu 154. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đoàn tay ngươi bị gãy, cột kèo ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Đây là Đức Phật diễn tả lại một cái hình ảnh của chúng ta. Chúng ta là những người lang thang trong bao kiếp sống, hết kiếp này sang kiếp khác là một người lang thang, nhưng không thấy được cái thực chất của kiếp sống này. Nhưng hôm nay mình đã gặp được. Ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Mình mà không có hiểu được ai xây cái nhà này, cái nhà này của kiếp sống này là gì biết không? Đó chính là ái, đó là cái tham ái. Cho nên á, lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này. Vì không gặp được cái người xây nhà này cho nên khổ thay phải tái sinh, tức là mình cứ luân hồi tái sinh mãi, vì chúng ta không nhận ra được cái chân lý, cái lẽ thật, cái cội nguồn của khổ đau. Cái câu này: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Cái câu này là diễn tả lại theo tích đó, là khi Đức Phật ngồi thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì đến khi mà Ngài bừng sáng, tỏ rõ được hết tất cả mọi sự sinh diệt của thế gian đó, thì Ngài phát hiện ra, ô, Ngài phát hiện ra rằng sở dĩ chúng ta khổ, và Ngài quán cái thân này, Ngài thấy cái thân này có đoàn tay như một cái nhà vậy đó, tay chân xương ốc vân vân, như một căn nhà được xây dựng. Và bao con người đều khổ trong cái khổ thân này, mình có cái nhà, cái thân này, cho nên mọi người đều khổ với cái thân này. Vì chúng ta không thấy được cái người cất nhà này. Bây giờ Ngài mới tìm ra được, Ngài nói ngươi, nay ta đã thấy ngươi. Vì thấy ngươi đó là ai? Thì Ngài mới nói rằng tâm đã tịch, đạt được tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Cái tham ái chính là cái cội nguồn, cái gốc làm cho tất cả chúng ta khổ trong cuộc đời này. Thí dụ như mình có bất cứ một món hàng, món vật nào mà mình ái luyến nó, chữ ái đây là mình yêu đó, mà mình yêu thích nó, và khi nó tan biến chúng ta không chấp nhận được thì chúng ta khổ. Và nếu chúng ta hiểu được rằng tất cả mọi cái chúng ta có được trong cuộc đời này, thủy chung cái gì cũng là tạm, cái gì cũng là tạm. Dù cái nhà đó mới cất, chúng ta ở thời gian nó sẽ thành nhà cũ và bắt đầu nó có những cái hư hao. Cái thân này bắt đầu nó sẽ có những cái hư hao, phải không? Bây giờ mình cảm thấy thân thể mình nó không giống như ngày trước nữa. Hồi xưa mình đi đứng nhiều không sao, bây giờ mình đi đứng một ngày là mình cảm thấy quá mỏi mệt. Hồi đó mình có thể thức khuya lâu, bây giờ không thể thức khuya được nữa. Hồi xưa mình ăn cái gì cũng dễ tiêu hóa, bây giờ nó không có giống như vậy nữa. Cho nên Đức Phật ngồi, Đức Phật thấy là ngươi làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa thì những cái gì nó sẽ gãy đi, đoàn tay bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Cái tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Cái tâm mình á, ở được cái chỗ tịch diệt là gì? Cái chữ tịch là vắng lặng. Cái sự vắng lặng của chúng ta có được rồi thì chúng ta diệt được những cái dính mắc tham ái. Đây là cái nguyên văn của Trường Hàn. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi đi mãi, Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thở cất cái nhà này, lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thở nhà làm nhà, Như Lai đã tìm được người. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của người dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt được mọi ái dục. Con người của mình á, một trong những cái khổ của con người mình đó là cái khổ của ái. Ái tức là yêu thương. Ông bà thương cháu, cha mẹ thương con, vợ thương chồng, chồng thương vợ. Và tất cả mọi cái hệ lụy khổ đau trong cuộc đời này, không có cái khổ nào bằng cái khổ của ái. Nếu mà mình ái thương cũng là bình thường trong cuộc đời, nhưng nếu chúng ta rõ ràng hiểu biết được mọi thứ tình thương trong cuộc đời này có một ngày nào đó nó cũng phải tạm thời vắng bật. Thí dụ như mình thương thầy, nhưng mình biết thầy của mình một ngày nào đó cũng phải rời bỏ cuộc đời này, bởi vì thầy cũng giống mình, thầy cũng có thân, thì có già, có bệnh và có chết. Người thân của mình, cha mẹ, tất cả đều phải như vậy. Thậm chí tình cảm vợ chồng đủ duyên thì còn sống chung như vợ chồng, nhưng hết duyên một trong hai người cũng sẽ thay đổi tình cảm và ra đi. Nhưng nếu chúng ta không chấp nhận được, chúng ta ôm ấp mãi một cái tình cảm vợ chồng đó, mà người kia thì đã đi, đã có cái niềm vui mới, Nhưng mà mình thì ôm ấp mãi, mình khổ, thì đây là cái gốc của khổ đau, là vì cái chữ ái. Vì vậy mà người xưa có cái câu ái bất trọng bất sinh ta bà. Cái người mà cái ái luyến của, mà nó không có nặng nề đó, thì nó không có sanh trong cõi đời này đâu. Cuộc đời này nó ngộ lắm, mình không có thôi, có gì là mình yêu thích nó cái nấy, mình sợ mất cái nấy. Mình không có cái áo, nhưng có cái áo rồi sợ mất. Mình không có cái nhà, có cái nhà rồi sợ mất. Không có người yêu, có người yêu thì sợ mất. Cho nên tất cả mọi sự khổ đau phần lớn đều từ cái chữ ái. Cho nên đây là cái gì là cái gốc của khổ đau? Ái luyến. Vì vậy mà trong cái bài niệm Phật Di Đà có câu sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật hãy nhất tâm. Cái khổ đau của con người nhất là chúng ta bị đắm chìm trong biển ái. Và ái nó đủ thứ hết. Ái là yêu mà yêu là có đối tượng. Mà yêu là có đối tượng, có cái đối tượng, có cái người để mình yêu, và mình là người yêu, người đó được mình yêu. Và khi còn thì mình hạnh phúc, mình vui. Nhưng khi mất đi thì chúng ta khổ. Mà chúng ta không chấp, không có tiếp nhận được cái chân thật của cuộc đời, là tất cả cái gì cũng chỉ là tạm. Dù là cảm tình hay đó là cái vật chúng ta đang có, con người hay cái vật. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh á, hay dạy cho mình quán á, là thị chư pháp, tất cả các pháp đều là không. Thì các pháp đó là gì? Đó là hiện tượng sự vật cuộc đời, hay là những cái gì chúng ta nhận được. Cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, địa vị, tình cảm, tất cả cái đó Phật giáo đều dành một cái chữ chung là các pháp. Thì các pháp đều là không. Chữ không đây không nghĩa là không có gì hết, mà không thật có, nó chỉ là tạm có thôi. Bây giờ nếu một cái tình cảm êm ái một ngày nào đó tan rã, chúng ta cũng khổ. Nhưng mà nếu cái tình cảm đó nó không lành mạnh, một nửa chừng nó khổ đau, nó sanh khởi, chúng ta cũng khổ. Cho nên hãy có cái ái là khổ. Hồi nãy quý vị đọc kinh Người Biết Sống Một Mình á, cái bài kinh nó đơn giản là Phật chỉ nói là người nào á tham đắm vô quá khứ, hiện tại. Thí dụ nè, nếu mà quán về quá khứ nè, quá khứ tôi đã là như vậy. Thí dụ như Pháp Hòa nói, quá khứ tôi rất đẹp, quá khứ tôi rất giàu, quá khứ tôi rất thông minh. Bây giờ nhìn lại, mình không được như vậy. Mình đã già, mình đã bệnh, mình hết có còn thông minh như hồi mình trẻ, buồn. Như vậy Phật nói là cái người nào mà sống với quá khứ, ôm ấp quá khứ, không buông bỏ được quá khứ, thì người đó khổ. Cái bài kinh đơn giản vậy thôi. Nói, nếu nói về quá khứ, khi nói về tương lai, mình chưa có, nhưng mà nói tương lai tôi sẽ như thế đó, tương lai tôi sẽ là bác sĩ, tương lai tôi sẽ giàu, tương lai tôi sẽ hạnh phúc. Cứ tương lai mà nó không có thật, nó chưa tới, mà nghĩ như vậy, rồi ôm ấp như vậy, người đó khổ. Như vậy nghĩ tới quá khứ cũng khổ, nghĩ tới tương lai cũng khổ. Rồi giờ hiện tại thì sao? Hiện tại tôi đang giàu, hiện tại tôi đang thông minh, hiện tại tôi đang đẹp. Nhưng bám vào cái hiện tại mà quên rằng cuộc đời là vô thường, mỗi ngày là mỗi trôi qua. Hiện tại giây phút này nó sẽ mãi mãi, vừa tích tắc là thành quá khứ. Cho nên hiện tại bám cũng không được. Mà cái hiện tại bám không được mà cố bám nó thì khổ. Cho nên kinh Người Biết Sống Một Mình là người ở đâu biết tư duy quán chiếu quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba cái này mình không nắm bắt được, không giữ nó được. Quá khứ thì qua rồi, không kéo lại được. Tương lai chưa tới thì nó chưa tới. Hiện tại thì nó trở thành quá khứ. Hồi nãy quý vị tới đây lúc 9 giờ, bây giờ sắp 12 giờ. Rồi quý vị từ ở xa tới chơi, thăm bà con cũng phải tới ngày về. Thành thử hiện tại, ngay giây phút hiện tại, tích tắc nó thành quá khứ, không bám víu được. Cho nên cái gì chúng ta gọi là hiện tại thì nó chỉ là giây phút hiện tại, chứ nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Đừng bám víu nó, đừng bám víu nó. Bây giờ mình nhìn lại mấy cái hình mà mình còn trẻ với cái hình giờ, trời ơi, trời vực. Trời sao hồi sao trẻ mình đẹp quá, rồi cái giờ sao tôi ghê quá, cái là cũng khổ. phải không? Ta nói ai mà không có những cái hình lúc trẻ mà đẹp. Và hiện tại bây giờ, nhưng hiện tại bây giờ mình chụp đi ha, rồi xong cái 10 năm sau mình nhìn lại, mình thấy cái thời điểm mà mình dày nè, sao đỡ hơn hồi trước nữa. Thành thử ra phải nhớ là tất cả đều sẽ trôi qua. Dù hiện tại, cái tương lai nó cũng sẽ trở thành hiện tại thôi. Thí dụ nói ngày tôi chờ tới ngày mai là thứ hai, nhưng mình bây giờ ngày mình cái ngày thứ hai mình kêu là ngày mai, nhưng mà khi ngày mai nó có mặt á, chúng ta đâu kêu là ngày mai, chúng ta lại gọi là hôm nay. Như vậy chữ ngày mai không có, nó chỉ là một văn tự để chúng ta nói, chứ thật sự chúng ta không chạm được cái gì gọi là ngày mai cả. Và ngày mai nó tới thì chúng gọi là hôm nay. Rồi chúng ta cứ quên lãng sống, sống với quá khứ, sống với vị lai, mà quên sống với cái gọi là hôm nay. Vì hôm nay mà không biết sống, cứ ngồi trong tương lai, ngồi đợi ngày mai, mà hiện tại là cái giây phút tuyệt vời đây mà không sống. Cho nên theo giáo lý của Đạo Phật, tất cả đều sẽ thay đổi. Cho nên tiếng Mỹ có một câu rất hay, phải không? Nothing forever except changing. Không có cái gì mà có thể ở mãi được, chỉ một cái có thể thôi, mãi mãi thôi, đó là sự thay đổi. Đó là họ dịch từ cái câu của Phật dạy đó. Tất cả các pháp là vô thường. Vậy thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Sự biến đổi, sự thay đổi là thường. Vì chấp nhận được cái đó cho nên tâm mình nhẹ ra. Chữ nhẹ đây không có nghĩa là chúng ta bắt đầu sống thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống. Dạ không. Cho nên chúng ta an bổn với nó. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác có một câu đó, an bần thủ đạo. Có nhiều khi mình hiểu sai á, an bần đây đó là mình sao? Mình an phận. Nhưng mà đúng cái nghĩa phải hiểu là an lạc với nó. Hôm nay mình có chén cơm mình ăn, mình an lạc với chén cơm. Tại vì có nhiều khi mình không có cơm ăn nữa kìa, an lạc với nó. Thí dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đi trên đường về suốt mười mấy tiếng bay, viêm cổ họng. Mình nói chờ bây giờ mà có chén cháo nuốt là nó sướng nhất. Nhưng bây giờ cái vấn đề của anh là không có chén cháo, mà anh chỉ có khúc bánh mì thôi. Thì bây giờ cái cách ăn của anh là hồi xưa anh khỏe cái cổ họng thì anh nhai ngốn nghiến, còn không có thì anh nhâm nó từ từ, anh ngậm từ từ cho nó mềm rồi anh nuốt cũng được. Đấy, lúc đó là an bần thủ đạo. Chữ an đây không nghĩa là an phận chấp nhận, mà an lạc với những gì mình đang có. Phải hiểu cái nghĩa đó. Cái gì mình có mình cũng an lạc đó. Mình xách có một cái áo mà nó ấm nhất đi, thì mình mặc cái áo đó, mình an lạc với nó. Còn mình nói trời ơi cứ ngồi không? Chừng nào con có cái áo. Nó không có. Hồi tháng trước tụi con cái áo ấm lắm. Đó là chuyện của tháng trước. Không? Ngay trên giây phút này. Cho nên mình phải tập đi. Có những lúc ngay trong cái giây phút hiện tại mình không làm gì được hết, thì giây phút đó mình làm gì? Ngồi đó mắng trời trách đất sẽ khổ, nhớ tới quá khứ sẽ buồn. An lạc với cái giây phút hiện tại. Thì cái nghĩa của nó là như vậy. Cho nên mình học giáo lý là để hiểu được lẽ thật. Hiểu được lẽ thật vì chúng ta sống với sự thật. Mà người sống với sự thật thì sẽ giảm khổ, bớt khổ. Còn người không, sự thật là như vậy mà không chấp nhận sự thật là khổ. Thí dụ mình bệnh mà không chấp nhận mình bệnh, già mà không chấp nhận mình già. Bây giờ người thân của mình duyên đời đã viên mãn, thương tiếc lắm, nhưng cuối cùng phải trở lại với giây phút hiện tại. Và mình phải thấy rằng bổn phận mình cần phải làm gì để tiếp tục cái cuộc sống này. Thí dụ hôm qua Pháp Hòa gặp một cái gia đình, cái cô đó cổ chồng mất, rồi bây giờ cổ không thấy được cái lối, không có gì, mất đi cái hướng sống. Thì Pháp Hòa mới chỉ vô mấy người con cô. Pháp Hòa mới nói bây giờ đây anh đang ở trong mấy đứa nhỏ nè, chị ráng sống mạnh khỏe để tiếp tục nuôi mấy đứa nhỏ, vì anh đang hiện thân trong mấy đứa nhỏ. Dòng máu của anh đang ở đây, tình yêu của chị và anh đang ở đây. Thì chị nuôi dưỡng tình yêu này, chị nuôi dưỡng giọt máu của anh. Năm trong đứa nhỏ này có 50% của chị, 50% của anh. Còn thủy chung đời người mạng sống này ai cũng sẽ rồi ra đi. Thí dụ bây giờ các thầy đệ tử Pháp Hòa Nếu thương thầy Pháp Hòa thì mai mốt thầy Pháp Hòa không còn nữa, mà tiếp tục được cái chí nguyện của thầy là hoằng pháp lợi sinh, làm những gì được cho cuộc đời này thì mình sẽ làm. Mình hiểu được cái tâm của thầy, mình nói được cái chí nguyện của thầy, đó là mình đang thờ thầy, đang kính thầy, và mình đang lo lắng cho thầy. Thầy không có mất. Còn cái hình hài này trước sau phải mất. Đây là sự thật. Hình hài này phải thay đổi. Hình hài này thầy phải một ngày nào đó phải tan rã. Nhưng mà cái chí nguyện đó nó không tan rã là vì sao? Nó không có hình tướng. Vì cuộc đời này cái gì có hình tướng, cái đó phải tan rã. Dù là nhà, cửa, địa vị, bất cứ. Và quý vị thấy là chúng ta sống, chúng ta học lịch sử, bao nhiêu vị vua đánh Nam dẹp Bắc, ngồi trên ngai vàng, xưng hô vạn tế, cuối cùng cũng trở thành những người sống mà bây giờ người ta đi dần vào lãng quên, chỉ còn nhắc trong lịch sử thôi. Thậm chí không còn ai nghĩ gì để cúng kính. Thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Cái gì có hình tướng tạm thôi, cái gì mà nó không hình tướng nó mãi mãi. Trên cái tâm hiểu biết của mình, mình hiểu để làm gì? Hiểu để mình biết để mình sống. Sống để mình nhẹ nhàng với tất cả mọi hiện tượng vui buồn đến đi. Cuộc đời này đó là một hiện tượng, đó là một cái bản chất của sự gọi là gì? Qua lại thù tạc. Có ngày, có đêm, có tốt, có xấu, có trắng, có đen, có đến, có đi, có còn, có mất, có thắng, có thua. Không bao giờ mà không có hai cái sự đối đãi. Nó là một cuộc đời đối đãi mà. Cho nên tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày. Cái vị tổ mà quẩy một chiếc giày trong các chùa quý vị thấy đó. Tại sao hai chiếc mà tổ quẩy một chiếc vậy? Vì cả hai là có đối đãi. Vì có hai là có đối đãi. Vậy thì cái một này là gì? Một này là chúng ta đứng ở cái pháp trung đạo, còn thì sử dụng, mất thì nó tiếp tục sự tái sinh. Cho nên Pháp Hòa có làm hai câu: à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Chữ chơi đây không có nghĩa là mình la cà mình chơi, mà mình làm tất cả những việc này trong cuộc sống mà không dính mắc gì hết. Mình có giúp ai cũng là một phương tiện thôi, hạnh phúc thôi. Người ta cần giúp mà ngay lúc đó mình có khả năng giúp, cho nên mình được giúp. Chứ thử thời người ta cần mà mình không có khả năng thì mình giúp được cái gì? Cho nên khi giúp được cho ai, không có gì gọi là làm ơn làm phước hết á, là phước của mình được giúp người đó, chứ không phải người đó cũng đủ phước để nhận cái phần giúp. Cho nên nghèo mà được sự giúp cũng phải vui, là vì thấy rằng mình được sự giúp. Còn người cho không thấy mình ban ơn gì cả, mà thấy rằng mình được làm phước. Cả hai sống nó thoát được như vậy. Cho nên đâu có ai dính mắc ai. Cái người cho không bao giờ ghi nhận: nè tôi giúp Du, lần sau Du nhớ. Bữa nào gặp nó mà nó không chào cái nó vô ơn bội nghĩa gì, cái mình khổ. Rồi đi nói tùm lum tà la ra, mà chuyện có một chút à, mà tự mình làm khổ mình. Còn khi mình làm được gì cho ai, phải thấy rằng đó là cái phước mình được làm, chứ không phải người đó nhận gì cả. Thôi thì hôm nay qua mấy câu kinh Pháp Cú này, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc theo cái lời của kinh dạy, cái cội gốc của khổ đau chỉ một chữ thôi, đó là chúng ta dính mắc của sự ái luyến. Mà xả được cái ái thì chúng ta nhẹ nhàng với tất cả. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Thưa bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy xá Phật, và sau đó quý Phật tử của chùa dọn những quyển kinh, những ghế kinh bên phía bên tay trái sát bàn linh, chừa tấm tọa cụ lại để cho các vị cúng linh.